Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 13 tháng 7 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà thương thuyết vẫn đang nỗ lực làm việc để có được một thỏa thuận tốt đối với chương trình hạt nhân của Iran. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh tụ khối đa số Thượng viện Mỹ, nói: Ông McConnell cho rằng dường như chính phủ của Tổng thống Obama sẽ chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà phía Iran muốn. Nhưng nước Mỹ có một sự lựa chọn khác. Thông tín viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết lát nữa đây. Còn bây giờ, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Các bên nỗ lực đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Iran trong ngày chót. Hy Lạp châu Âu đạt thỏa thuận cứu nguy. Và kinh tế Trung Quốc tháng 6 tích cực lẫn tiêu cực.
Phần tin Việt Nam sẽ có tin về việc Campuchia gửi phái đoàn quân sự cấp cao sang Trung Quốc để tìm hậu thuẫn trong vụ tranh chấp biên giới với Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Hoàng Long.
Hy Lạp và các đối tác châu Âu của họ đã đạt được một thỏa thuận cứu nguy tài chính thứ ba sau phiên họp thượng đỉnh kéo dài. Chủ tịch Liên minh châu Âu Donald Tusk hôm thứ Hai ở Brussels cho biết rằng đã đạt được sự đồng thuận sau 17 giờ đàm phán. Hy Lạp chấp nhận một loạt những cải cách khó khăn để nhận được khoản vay đề xuất gần 100 tỷ đô la mà họ đang hết sức cần. Trước đó, hãng tin AFP của Pháp trích lời một nguồn tin giấu tên nói rằng một thỏa thuận thỏa hiệp đã được Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bàn bạc kỹ lưỡng với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande và ông Tusk. Tin tức trước đó cho biết, trước khi chính thức đạt được một thỏa thuận, phải có sự nhất trí về việc Quỹ tiền tệ quốc tế trong tương lai sẽ tham gia vào chương trình cứu nguy tài chính của Hy Lạp, và một đề nghị rằng Hy Lạp phải dành riêng những tài sản trị giá 56 tỷ đô la để tư nhân hóa dần dần. Theo thỏa thuận, Hy Lạp đã ngưng chống lại một vai trò đầy đủ của Quỹ tiền tệ quốc tế trong đề xuất cứu nguy tài chính trị giá nhiều tỷ đô la này. Thủ tướng Tsipras bây giờ phải thuyết phục Quốc hội Hy Lạp phê chuẩn thỏa thuận trước ngày thứ Tư, bao gồm những cải cách về thuế và hưu bổng mà sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội Hy Lạp. Sau khi Quốc hội phê chuẩn thỏa thuận, ông Tsipras phải thuyết phục 18 nước đối tác châu Âu giải ngân quỹ bắc cầu tạm thời để ngăn đất nước khỏi bị phá sản. Ông Tusk hôm thứ Hai nói rằng thỏa thuận mới có những điều kiện nghiêm ngặt, nhưng cũng đưa Hy Lạp trở lại đúng đường với các đối tác châu Âu của mình. Ông cho biết thỏa thuận mới mang niềm tin trở lại giữa các đối tác châu Âu. Bà Merkel nói, những điều kiện khó khăn đã được áp đặt với thỏa thuận này, nhưng có nhiều lợi hơn là bất lợi. Nhà lãnh đạo của Đức cho biết cũng cần phải xây dựng năng lực cho chính phủ Hy Lạp. Bà nói thêm rằng điều quan trọng là củng cố chính phủ Hy Lạp thông qua việc hiện đại hóa chính quyền của họ. Trong khi đó, tại Vienna, các nhà đàm phán từ Iran và nhóm 6 nước, kể cả Mỹ, hôm thứ Hai, nỗ lực khép lại 18 tháng đàm phán và hoàn tất một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran mà các bên tìm kiếm bấy lâu nay. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận, nhưng cho biết một số vấn đề vẫn tồn tại và rằng ông không thể hứa là liệu tới cuối ngày có thể đạt được thỏa thuận hay không. Các nhà ngoại giao hôm Chủ nhật gợi ý rằng hai bên đã gần có được văn kiện phức tạp này. Ngày thứ Hai là hạn chót mới nhất trong một loạt những hạn chót mà các nhà đàm phán đã tự đặt ra cho mình. Nhưng một quan chức Bộ Ngoại giao Iran cho biết không ai nghĩ đến việc triển hạn các cuộc đàm phán thêm lần nữa. Mọi người đều nỗ lực để có được thỏa thuận ngày hôm nay, nhưng vẫn cần tới ý chí chính trị, ông nói trên Twitter. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết điều kiện đã chín mùi cho một thỏa thuận tốt. Chúng tôi tin rằng không thể và không nên có những sự chậm trễ hơn nữa trong các cuộc đàm phán, ông nói. Ông Vương và những người đồng cấp từ Mỹ, Pháp, Nga và Đức đã triệu tập cuộc họp riêng mới nhất của họ trước trưa ngày thứ Hai tại Vienna. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond sẽ tham gia các cuộc đàm phán sau đó trong ngày. Khi cuộc họp bắt đầu, một phóng viên hỏi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là liệu sẽ có một đợt triển hạn nữa hay không. Ông Kerry không trả lời. Các quan chức đã cho biết có sự tiến bộ, nhưng đồng thời cũng tỏ ra thận trọng suốt nhiều tháng thương thuyết, kể cả trong suốt 17 ngày qua tại Vienna, nơi họ đã vượt quá hạn chót 30 tháng 6, và thêm một hạn chót nữa, thứ hai mà họ đặt ra vào thứ Sáu tuần trước.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh tụ khối đa số Thượng viện Mỹ, cho rằng bất kỳ hiệp định hạt nhân nào có được từ cuộc đàm phán tại Vienna giữa Iran với 6 cường quốc thế giới cũng sẽ làm cho Iran là một nước sắp bước qua ngưỡng cửa để trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Và một hiệp định như vậy rất khó được Quốc hội chấp thuận. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Victor Bitti của đài VOA.
Khi phát biểu hôm Chủ nhật trên đài truyền hình Fox, Thượng nghị sĩ McConnell cho rằng dường như cách tiếp cận của chính phủ của Tổng thống Obama đối với cuộc đàm phán là chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà phía Iran muốn có. Ông nói rằng nước Mỹ có một sự lựa chọn khác.
Thay vì bỏ ra nhiều năm để tìm cách làm cho một trong những chế độ tệ hại nhất thế giới đồng ý hạn chế khả năng hạt nhân của họ, chúng ta có thể tăng cường thêm nữa các biện pháp chế tài, bởi vì chế tài là những gì đã làm cho họ phải ngồi vào bàn thương thuyết. Nhưng chính phủ của Tổng thống Obama lại lựa chọn con đường này, và chúng tôi muốn có những thứ như Iran có tiết lộ những hoạt động nghiên cứu phát triển của họ trong quá khứ hay không. Họ đã làm gì trong lĩnh vực này trong quá khứ? Nó có thể kiểm chứng được hay không? Chúng ta có thể đến tất cả các căn cứ quân sự của họ để kiểm tra hay không?
Ông McConnell cũng cho biết là các nhà lập pháp rất quan tâm tới khả năng phi đạn đạn đạo của Iran, cùng với những hoạt động của họ tại những nơi như Syria, Liban, Gaza và Yemen. Tháng 5 vừa qua, Quốc hội Mỹ đã chấp thuận và Tổng thống Obama đã ký ban hành đạo luật duyệt xét thỏa thuận hạt nhân Iran, để dành cho các nhà lập pháp quyền chấp thuận hoặc bác bỏ một thỏa thuận hạt nhân. Thượng viện đã thông qua dự luật đó với 98 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Sau đó thì dự luật được Hạ viện thông qua với 400 phiếu thuận và 25 phiếu chống. Luật này cho phép các nhà lập pháp có 60 ngày để duyệt xét một thỏa thuận, và trong thời gian duyệt xét đó, Tổng thống không có quyền dỡ bỏ bất kỳ biện pháp chế tài nào. Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói rằng chẳng thà không có thỏa thuận với Iran còn hơn là có một thỏa thuận bất lợi. Ông nói thêm như sau khi xuất hiện trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS hôm Chủ nhật.
Dựa
trên những chi tiết được tiết lộ từ cuộc thương thuyết, chúng tôi thấy chính phủ của Tổng thống Obama đã từ bỏ hầu như tất cả những nguyên tắc hướng dẫn mà họ tự đặt ra, và tôi không muốn thấy một thỏa thuận bất lợi.
Ông Boehner nói rằng các biện pháp chế tài phải được áp dụng cho tới khi nào Iran từ bỏ những mưu toan để thủ đắc vũ khí hạt nhân và không còn là quốc gia bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới. Ông cho rằng thà tiếp tục giằng co với Iran còn hơn là mang lại tính chất chính đáng cho một chế độ mà ông gọi là chế độ bất lương.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch nói Hoa Kỳ quan tâm đến vụ trốn thoát táo bạo khỏi một nhà tù Mexico của trùm ma túy Joaquin El Chapo Guzman vào ngày thứ Bảy vừa qua, và cho rằng sẵn sàng hợp tác để giúp bắt lại phần tử tội phạm này một cách nhanh chóng. Theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Victor Bitti, Guzman bị Hoa Kỳ truy nã về nhiều tội liên hệ đến buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Một cuộc truy tìm Guzman giáo diết đang được tiến hành sau khi tù nhân này trốn khỏi Altiplano, một nhà tù an ninh tối đa ở phía tây Mexico City, qua một đường hầm. Đây là lần vượt ngục thứ hai của Guzman trong vòng 14 năm. Phát biểu tại Pháp ngày hôm qua, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto cho biết ông bị sốc vì vụ vượt ngục này và gọi đây là một điều sỉ nhục đối với chính phủ Mexico, và ông tin Guzman sẽ bị bắt lại. Nhà lãnh đạo Mexico lên cầm quyền vào năm 2012, cam kết đối đầu với tham nhũng. Bạo động của những băng đảng ma túy đã làm hàng chục ngàn người thiệt mạng, và ông hứa sẽ điều tra tận gốc vụ này. Ông nói các giới chức trại giam đang được thẩm vấn về khả năng có liên hệ đến vụ vượt ngục. Ông Mark Jones, một nhà phân tích về châu Mỹ Latin thuộc trường Đại học Rice, nói vụ vượt ngục lần thứ hai của Guzman tiếp theo vụ vượt ngục vào năm 2001 là một đòn nặng giáng vào chính phủ của Tổng thống Peña Nieto.
He was receiving quite a number of accolades from
Ông nhận được một số khích lệ của chính phủ Hoa Kỳ về những thành công của Mexico trong năm qua trong việc bắt giữ, xét xử và trong một số trường hợp tiêu diệt nhiều tay đầu não của các băng đảng ma túy Mexico. Vụ trốn khỏi nhà tù Antiplano ở Mexico của Guzman làm cho Tổng thống Peña Nieto mất mặt vì trên thực tế Hoa Kỳ đã yêu cầu dẫn độ Guzman và Mexico đã từ chối và bảo đảm với Mỹ là hắn ta không còn khả năng vượt ngục.
Ông Jones nói cơ quan thi hành công lực Mỹ không thể làm được gì nhiều trong nỗ lực bắt lại Guzman.
Other than monitor the situation and perhaps aid with some electronic intelligence.
Hơn là theo dõi tình hình và có lẽ giúp đỡ về tình báo điện tử. Dù vậy, trên thực tế, băng đảng ma túy Sinaloa của Guzman có đủ tiền bạc cần thiết để hoạt động và có thể mua công nghệ tốt nhất và tài năng tốt nhất. Và điều rõ rệt là vụ vượt ngục này không phải được lập kế hoạch vào ngày hôm qua. Đây không phải là sự kiện diễn ra tức thời. Phải mất nhiều tháng nếu không nói là hơn một năm để hoạch định.
Ông Jones nói vụ vượt ngục của Guzman cho thấy có những khuyết điểm trong nỗ lực chống ma túy của Hoa Kỳ và Mexico, vì giới hữu trách Hoa Kỳ không biết chắc chắn là các nhân viên thi hành công lực của Mexico có thể tin cậy được để chia sẻ thông tin tình báo hay không. Ông Barry Carr, nhà phân tích về Mexico của trường đại học La Trobe ở Australia, nói vụ vượt ngục mới nhất của Guzman là một trong số những sự kiện trong vòng 18 tháng qua đã làm hoen ố hình ảnh chống tham nhũng của chính quyền Peña Nieto.
Có lẽ quan trọng nhất trong những việc này là bắt giữ và chúng ta hoàn toàn chưa được biết là những gì đã xảy ra. Và có lẽ việc sát hại 43 sinh viên được huấn luyện để trở thành thầy giáo tại một trường sư phạm ở vùng quê Mexico hồi năm ngoái, trong những tình huống cho thấy có sự cấu kết cao độ giữa cảnh sát, có thể ngay cả quân đội nữa, trong vụ mất tích của các sinh viên này.
Vào tháng Giêng năm nay, chính phủ nói đây là một sự thật lịch sử, là các sinh viên bị các tay buôn lậu ma túy sát hại sau khi bị các nhân viên cảnh sát tham nhũng bắt cóc. Thi thể của những sinh viên này bị cháy tiêu nên chỉ có một xác được nhận diện. Sự kiện này gây nên những cuộc biểu tình đông đảo trên đường phố chống lại Tổng thống Peña Nieto. Ông Carr nói nếu Guzman bị bắt lại, chắc chắn sẽ có yêu cầu dẫn độ Guzman đến Hoa Kỳ.
Chắc chắn việc dẫn độ sẽ giảm thiểu cơ may trốn thoát của Guzman. Mặt khác, việc này không có lợi cho chính phủ Mexico. Nhiều nhà báo và một số chính trị gia từ lâu cho rằng băng đảng Sinaloa đã có mối quan hệ chặt chẽ với nhà nước Mexico trong một thỏa thuận kỳ lạ là chính phủ nới tay cho băng đảng này vì đã cung cấp những tin tức để tiêu diệt các băng đảng đối thủ.
Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố Guzman là tay buôn lậu ma túy có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ủy ban tội phạm Chicago ngày Chủ nhật nói vụ vượt ngục của Guzman sẽ đưa đến kết quả Guzman một lần nữa trở thành kẻ thù công cộng số một tại thành phố lớn thứ ba của Mỹ, nơi băng ma túy của Guzman từ lâu chiếm ngự việc buôn bán ma túy bất hợp pháp và chuyển hàng chục triệu đô la về Mexico.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Một phái đoàn gồm 23 quan chức quân sự và an ninh cấp cao do Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thi Banh dẫn đầu đã khởi sự một chuyến đi 5 ngày tới thăm Bắc Kinh hôm 8 tháng 7, theo một tạp chí thời sự trên mạng có trụ sở đặt ở Tokyo. Tạp chí mạng Diplomat hôm nay đăng một bài viết của Prashant Parameswaran, một chủ biên của tạp chí này, tường thuật rằng Trung Quốc không nói gì nhiều về tin này, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nói rằng chuyến thăm nằm trong khuôn khổ của một cuộc trao đổi thường niên. Tác giả của bài viết lưu ý rằng tham gia chuyến đi có các tư lệnh của cả ba quân chủng thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia và tư lệnh quân cảnh quốc gia. Nhà báo nói sự hiện diện của các quan chức quân sự cao cấp nhất của Campuchia nói lên tầm quan trọng của chuyến đi, bất chấp lời phát biểu của ông Thibanh cố làm giảm tầm quan trọng của chuyến đi này. Chuyến đi cũng diễn ra chỉ vài ngày sau các cuộc xung đột vùng biên giới giữa Campuchia và Việt Nam vào cuối tháng 6. Hôm 28 tháng 6 đã xảy ra một vụ xô xát giữa hàng trăm người Campuchia và Việt Nam tại vùng biên giới giáp danh tỉnh Svay Rieng của Campuchia và tỉnh Long An của Việt Nam, có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ hai nước. Tuy không có ca tử vong nào, nhưng cuộc xung đột đã làm cho nhiều người bị thương, trong đó có 7 người Việt Nam. Khoảng 200 người Campuchia, trong đó có một số nhà lập pháp và nhà sư, trước đó đã kéo tới vùng biên giới để phản đối, cho rằng Việt Nam lấn chiếm đất của nước họ. Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen đã bị phe đối lập chỉ trích là đã dựa vào các bản đồ của Việt Nam để phân định vùng biên giới. Ông Hun Sen sau đó đã viết thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để yêu cầu Liên Hiệp Quốc cung cấp tấm bản đồ do Pháp vẽ thời ba nước Đông Dương còn là thuộc địa của Pháp để dùng trong việc phân định biên giới. Một cuộc họp quy tụ các giới chức Việt Nam và Campuchia tại Phnom Penh đã được tổ chức trong tuần rồi để thảo luận vấn đề biên giới. Tuy nhiên, hai bên không đạt được giải pháp chung cuộc. Và nay, theo báo Diplomat, Campuchia đang xoay sang Trung Quốc để yêu cầu được hậu thuẫn về mặt quân sự. Việt Nam đã từng xua quân sang và chiếm đóng Campuchia từ năm 1979 tới năm 1991. Trong thời gian này, Trung Quốc là một trong các đồng minh quan trọng nhất của Campuchia chống lại Hà Nội. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đóng một vai trò ngày càng quan trọng hơn trong lĩnh vực phát triển kinh tế của Campuchia và Bắc Kinh hiện vẫn là nước cung cấp vũ khí chủ yếu của Campuchia. Campuchia và Trung Quốc đã nâng cấp quan hệ song phương thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2010. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói, tự do cho người Việt Nam là điều khả thi. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã tới thăm Little Sài Gòn, thủ đô của người tị nạn Việt Nam ngày hôm qua. Ông nói, Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là nhân tố có thể tăng cường quan hệ hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chống lại Trung Quốc và có thể buộc Hà Nội phải cải thiện nhân quyền. Báo Orange Register hôm qua tường thuật rằng, trong một cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt, Đại sứ Ted Osius nói rằng, mặc dù con đường còn khá dài, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam cải thiện nhân quyền, cho phép tự do tôn giáo và ngưng chấn áp giới bất đồng chính kiến trong nước, ông vẫn lạc quan rằng Hoa Kỳ có thể giúp mang lại những thay đổi tại Việt Nam. Đại sứ Osius nói, toàn bộ tiến trình đã được đẩy nhanh trong nhiều năm qua, nhưng năm nay có thể là một năm vô cùng quan trọng. Ông Osius nói Hoa Kỳ có thể dùng sức bật ngoại giao để tăng sức ép với Việt Nam, khuyến khích Việt Nam cải thiện nhân quyền, mà theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vẫn vô cùng tệ hại trong tất cả các mặt chủ yếu. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói, nếu Việt Nam muốn gia nhập Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương và hưởng lợi từ Hiệp định TPP, thì Việt Nam cần phải thỏa mãn các tiêu chuẩn cao về tự do. Đây là chuyến đi thăm đầu tiên của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tới Little Sài Gòn, thủ đô của người tị nạn Việt Nam ở California, để lắng nghe những quan tâm của cộng đồng và giải thích chiến lược của chính phủ Tổng thống Obama nhằm cải thiện các quyền tự do tại Việt Nam. Báo Los Angeles Times hôm nay đăng bài viết nói rằng cộng đồng người Việt tị nạn đang theo sát những diễn biến mới trong quan hệ Mỹ-Việt với ánh mắt nghi kỵ. Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc có mục đích tăng cường quan hệ thương mại song phương, nhưng đã làm dấy lên quan ngại trong các cộng đồng người Việt, không chỉ ở Little Sài Gòn mà còn nhiều nơi khác, vốn vẫn nghi ngờ chính phủ của đảng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Các cộng đồng người Việt tự do trên khắp Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động vi phạm nhân quyền mà họ cho là vẫn đang tiếp diễn tại Việt Nam. The Los Angeles Times tường thuật rằng trong cuộc tiếp xúc với hơn 350 người thuộc cộng đồng người Việt ở Little Sài Gòn là cuộc tiếp xúc đầu tiên từ khi ông Osius lên nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái. Ông nói, Việt Nam cần hai điều từ Hoa Kỳ, đó là thịnh vượng và an ninh. Ông Osius nói, chính vì hai lý do đó mà Hoa Kỳ đang nắm cơ hội vô cùng thuận lợi để có thể tăng sức ép với Việt Nam. Tháp tùng đại sứ Osius tới Little Sài Gòn có nhiều vị dân biểu, trong đó có dân biểu Ed Royce, đại diện của Đảng Cộng Hòa ở Fullerton, dân biểu Loretta Sanchez, đại diện của Đảng Dân Chủ tại Santa Ana, và dân biểu Dana Rohrabacher, đại diện của Đảng Cộng Hòa tại Huntington Beach. Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ nói, chính quyền Việt Nam đối xử với một số người như thể họ là loài thú vật. Họ bị nhốt chung với các tội nhân hình sự nguy hiểm và khuyến khích các tù nhân này đánh đập những người bất đồng chính kiến với nhà nước trong tù.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tiếp tục phần tin quốc tế thưa quý vị. Cảnh sát Malaysia hôm nay thông báo sẽ tiến hành điều tra các điều tra viên điều tra các cáo buộc rằng hàng triệu đô la ngân quỹ của nhà nước đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thủ tướng Najib Razak. Thông tin viên VOA Steve Herman tường thuật thêm chi tiết từ văn phòng Đông Nam Á của đài chúng tôi tại Bangkok. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar, cho biết sẽ tìm cách xác định xem ai là người đã tiết lộ các tài liệu mật cho các công dân ngoại quốc, cũng như điều tra xem là liệu các tài liệu đó là thật hay giả mạo. Tờ The Wall Street Journal hôm 3 tháng 7 trích dẫn các tài liệu từ cuộc điều tra của chính phủ nói rằng 700 triệu đô la có lẽ đã được chuyển qua các cơ quan và công ty liên quan tới OneMDB thuộc sở hữu của chính phủ Malaysia trước khi được gửi vào các tài khoản đứng tên của Thủ tướng. Tin cho hay phần lớn số tiền đó đã được chuyển vào các tài khoản của ông Najib trước cuộc tổng tuyển cử hồi năm ngoái, nhưng hiện chưa rõ số tiền đó ở đâu sau đó. Tổng thanh tra cảnh sát Khalid cho rằng việc tiết lộ thông tin này có thể là một phần của âm mưu lật đổ tiến trình dân chủ của nước này, cũng như lật đổ thủ tướng. Cựu thủ tướng nắm quyền lâu năm nhất của Malaysia, ông Mahathir Mohamad, đã gay gắt chỉ trích ông Najib, nhân vật ông đích thân lựa chọn làm người kế nhiệm, vì đã không thể biến Malaysia thành một quốc gia thực sự phát triển, làm nước này mất tín nhiệm trên thế giới. Giáo sư James Chin là giám đốc của Trung tâm Châu Á của Đại học Tasmania, ông nói.
Tất cả những câu chuyện mà chúng ta nghe về vấn đề tham nhũng, về thủ tướng và thủ tướng cũng như chuyện hàng triệu đô la bị bòn rút khỏi các công ty của nhà nước là một phần của cuộc đấu đá chính trị giữa cựu thủ tướng Mahathir và đương kim thủ tướng Razak.
Ông Chin giải thích rằng các cơ quan của Malaysia thường bị chi phối bởi chính trị và thậm chí là các bộ trưởng trong nội các cũng không hoàn toàn tin tưởng cảnh sát hoặc bất kỳ cơ quan nội địa nào điều tra vụ này, ông nói thêm.
Số tiền biến thủ từ các công ty của nhà nước chủ yếu là đã được dùng trong cuộc tổng tuyển cử lần trước. Vì thế, không ai thực sự muốn khơi ra chuyện này, vì nó sẽ phơi bày tất cả những chuyện khủng khiếp đã xảy ra trong các cuộc tổng tuyển cử trước đây.
Liên minh cầm quyền giành kết quả tồi tệ nhất từ trước tới nay trong cuộc bầu cử 2 năm trước. Nhưng liên minh này vẫn có thể duy trì thế đa số mà họ có được kể từ năm 1957.
Tiếp tục với phần tin quốc tế thưa quý vị. Chính phủ Trung Quốc cho biết thương mại hai chiều của nước này giảm gần 7% trong nửa đầu của năm 2015 so với cùng kỳ năm ngoái. Sự suy giảm 6,9% tổng nhập khẩu và xuất khẩu, theo số liệu công bố hôm thứ Hai của Tổng cục Hải quan, thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính thức của Bắc Kinh là tăng 6% thương mại hai chiều trong năm nay. Trong tháng 6, Tổng cục Hải quan cho biết xuất khẩu tăng 2,8%, tăng lên so với tháng 5. Nhập khẩu giảm 6,1% trong tháng trước. Trung Quốc công bố thặng dư thương mại 46,5 tỷ đô la, tăng 47% so với năm ngoái. Tổng cục Hải quan cho rằng chỉ số kinh tế tích cực lẫn tiêu cực như vậy là do nhu cầu của người tiêu dùng chậm lại trong thị trường nội địa của Trung Quốc, cũng như nhu cầu thấp ở những thị trường nước ngoài. Sang tin Trung Đông, Iraq hôm thứ Hai loan báo bắt đầu một chiến dịch tiến công nhằm chiếm lại tỉnh Anbar ở miền Tây nước này, từ tay những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát những khu vực rộng lớn, bao gồm các thành phố Ramadi và Fallujah. Tuyên bố phát trên truyền hình cho biết, chiến dịch này có sự tham gia của quân đội Iraq, cũng như những chiến binh theo phái Shia và Sunni. Chính phủ Iraq đưa tỉnh Anbar lên làm ưu tiên vì nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm giữ thành phố Ramadi trong một cuộc tiến công hồi tháng 5, khơi thêm những chỉ trích nhắm vào quân đội Iraq và cách ứng phó của họ đối với những kẻ hiếu chiến. Ramadi cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 125 km về phía tây. Nhiều vụ đánh bom hôm Chủ nhật ở Baghdad đã giết chết ít nhất 29 người và làm bị thương hơn 80 người khác. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm ngay lập tức, nhưng những làn sóng đánh bom tương tự được cho là do nhà nước Hồi giáo thực hiện. Những kẻ chủ chiến đã chiếm cứ một khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq vào năm ngoái, và sự lớn mạnh của họ trùng với một sự gia tăng lớn về số thường dân và binh sĩ quân đội thiệt mạng ở Iraq. Năm ngoái, số người chết tăng 82% so với mức năm 2013, vốn đã tăng hơn gấp đôi năm trước đó. Từ đầu năm tới nay, bạo lực thậm chí còn tồi tệ hơn, trong khi quân đội và dân quân cố gắng chiếm lại lãnh thổ từ tay những kẻ chủ chiến trên bộ, và Mỹ đang dẫn đầu một liên minh tiến hành chiến dịch không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Trong tháng 6, gần 7.800 người đã chết. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, đánh dấu sự gia tăng hơn 600 người chết so với cùng kỳ năm ngoái. Một kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ tung một chiếc xe chở đầy chất nổ gần một chốt kiểm soát an ninh ở phía đông nam Afghanistan vào tối Chủ nhật, giết chết ít nhất 25 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Cảnh sát trưởng của tỉnh, tướng Faizullah Girat nói, vụ đánh bom ở tỉnh Khost cũng làm bị thương hàng chục người khác, hầu hết những nạn nhân được cho là thường dân. Bạo lực xảy ra cách không xa một căn cứ quân sự của Mỹ ở tỉnh này của Afghanistan, giáp biên giới Pakistan. Chưa rõ ngay tức thì liệu Taliban có đứng đằng sau vụ tấn công này hay không. Taliban từng nhận trách nhiệm về những vụ đánh bom tương tự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Qazi Khalilullah nói rằng nước ông mạnh mẽ lên án vụ đánh bom xe tự sát. Ông nói thêm, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình của nạn nhân. Vụ đánh bom tự sát diễn ra chỉ vài ngày sau khi những thủ lĩnh cao cấp của Taliban gặp gỡ những đại diện của chính phủ Afghanistan tại nước láng giềng Pakistan để thảo luận về những cách nhằm chấm dứt chiến sự. Những cuộc thương thuyết mang tính đột phá này là lần đầu tiên Taliban và giới chức chính phủ tiếp xúc trực tiếp trong 13 năm qua.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.